Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2010. Mấy cái đạo tràng khác á, thường thường trước khi học kinh tôi hay bắt các Phật tử họ tọa thiền 5 phút. Ở đây đã có lần nào các vị thực tập như vậy chưa? Chưa ha. Mình hướng dẫn một chút để cho các vị làm quen, rồi mai kia về nhà làm bộ mỗi tối mình ngồi thiền chút thôi được không? Ngồi làm bộ thôi chứ không phải ngồi thiền. Tại vì ngồi thiền thì có khi các vị có một cái phản ứng tâm lý rất là ngược. Thông thường cái sự tu hành, thưa các vị, là mình mà căng thẳng bao nhiêu thì nó phản ứng ngược bấy nhiêu. Thế nhưng mà mình thông dong, mình làm như chơi thì nó lại có hiệu quả. Mình ví dụ cái này thì các vị thấy chuyện tu nó như vậy đó. Ví dụ như hôm nào đó mình cảm thấy thích, mình nói bữa nay mình nhịn ăn một bữa để cho nó ốm bớt, cho nó đẹp ra. Cái tự nhiên là nhịn ăn rất là dễ dàng thôi. Hoặc là bữa nào mình hứng thú, mình nói bữa nay ăn chay thử coi, làm bộ đùa ăn chay chơi thôi. Thế mà ăn được. Rồi một hôm thấy ăn có trớn được hai ba hôm, cái nó nay tôi phát nguyện trước Phật tôi ăn chay. Chưa phát nguyện thì nó nghe thèm mặn rồi, không chịu ăn chay. Cho nên mình làm bộ mình tu thôi, tu rất nhẹ nhàng. Và thông thường cái phương pháp thiền tập nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Cuộc sống các vị nó căng thẳng vô cùng do vì những cái lo âu chạy vài. Và hôm qua tôi đi dạy một cái chùa, tôi thấy sư bà cầm một sấp phong bì, tôi nói ồ, ai mà gửi thơ tới cho sư bà nhiều dữ vậy. Nói thưa thầy, mỗi lần cầm phong bì là con sợ gần chết á. Tiền bill không đây, thầy có biết không? Cứ mỗi tháng mà đón nhận những cái phong bì thế này là nó rung lên từng hồi, tại vì tiền nó rượt sau lưng. Mà thưa các vị, tiền lương mình lãnh á, thì mình trông mòn mỏi, mà tiền nợ mình trả thì nó tới liền liền thôi, nó rất là kỳ như vậy. Cho nên đời sống chúng ta ở đây dường như cái sự căng thẳng nó không có tha bất cứ người nào hết. Tôi để ý là trong Già Lam Tự Viện các thầy cũng rất là lo âu về cái chuyện tiền nông. Miền Bắc Cali thì cũng có những thầy chùa bị ngân hàng nó tới nó kéo thôi chứ nó có tha đâu. Nó đâu có vì lý do anh cất chùa rồi nó sợ Phật sợ gì mà nó không dám đụng tới nhà anh. Nó là chuyện bình thường. Cho nên thưa các vị, trên cái xã hội này nếu ta có một chút thì giờ thư giãn á, thì nó rất là tốt cho hệ thần kinh và tâm thức của các vị. Bằng không thì cả một đời mình căng thẳng vô cùng. Thế cho nên cái phương pháp thiền tập ban đầu, xin các vị nhớ một cái từ rất là quan trọng, đó là thư giãn. Thư giãn thân. Thư giãn thân được thì thư giãn tâm được. Tại vì thân và tâm đó là hai cái cơ chế dính liền nhau. Thân ra làm sao thì tâm nó cũng ảnh hưởng như thế ấy. Rồi tâm các vị mà làm cho nó thư giãn được thì thân các vị nó cũng thư giãn theo. Cho nên mình thử làm bộ thư giãn thân. Làm bộ trước, các vị nhắm mắt, các vị ra lệnh cho là từ trên đầu cho tới xuống dưới chân tôi, mọi cái cơ bắp của thân nào mà tôi đang vận dụng ý thức để tôi gồng lên, tôi co cứng thì tôi phải buông lỏng nó xuống. Mình ra lệnh bằng ý thức của mình là hãy buông lỏng, hãy buông lỏng, hãy buông lỏng. Thử làm đó. Rất là hay. Và mình giải thích là tại sao mình dùng cái từ hãy buông lỏng thân, hãy buông lỏng thân. Tại sao mình phải nói thầm trong đây như vậy? Thưa các vị, nói thầm trong tâm thức mình rất là quan trọng. Cái hướng tiêu cực của tâm thức các vị là khi các vị nói thầm là cái mặt kia đáng ghét thì các vị ghét người ta thiệt à, phải không? Rồi các vị nói thầm một câu là cái mặt sao dễ thương lạ thì các vị thấy dễ thương à. Rồi các vị thấy là cái điều này đáng tức giận thì các vị sẽ tức giận. Do vậy cho nên mình ra lệnh trong tâm mình cho thân là hãy buông lỏng, hãy buông lỏng. Và các vị nói lặp đi lặp lại đôi ba lần như thế thì thân của các vị nó buông lỏng theo. Đó là mình ra lệnh bằng ý thức từ bên trong. Thế nhưng mà bên ngoài ta cũng có thể làm, đó là ta ngồi rất là thư giãn. Các vị không nhất thiết phải ngồi giống mấy ông thầy và ngồi kiết già gì cho nó cay đắng cái chân của mình, cho nó cực khổ. Tại vì các vị chưa quen, cho nên các vị cứ ngồi rất là thong thả, hoặc là ngồi trên sofa, hoặc ngồi tựa lưng trên ghế. Và các vị lớn tuổi thì có thể nằm dài trên giường, nằm thong thả và thư giãn, nhắm mắt lại, ra lệnh cho toàn bộ thân của chúng ta thư giãn, hãy thư giãn, hãy thư giãn. Và bắt đầu mình kiểm soát, tức là thay vì mình đi vô bệnh viện mình nhờ người ta scan đó,
chụp hình
từng lớp của thân á. Thế thì bây giờ mình thử chụp hình toàn bộ thân của mình bằng ý thức thôi. Các vị nhìn từ trên xuống dưới, nhìn rất chậm, dùng cái sự nhận biết của mình ma sát từ trên xuống dưới toàn thân và ra lệnh cho nó toàn bộ nó thư giãn. Đó là cái điều đầu tiên ta làm trước khi ta thực tập sự thư giãn. Và làm được điều này, thưa các vị, mình giải thích một chút, tuy nó có lý luận nhưng mà cái điều này rất là cần để cho các vị thực tập. Khi các vị thư giãn được thì tự nhiên cái lợi ích nó phát sinh, đó là thân của các vị được nghỉ ngơi, tâm của các vị được nghỉ ngơi. Và nó nghỉ ngơi là nó có năng lực nó hồi phục lại sức sống của thân tâm ta. Mình ví dụ thế này thì các vị thấy nó rất là cần cho đời sống của chúng ta. Một ngày mà cực nhọc, lo âu, vất vả, bận rộn, thế mà buổi tối đó các vị ngủ một giấc ngon thì sáng hôm sau mình như một con người mới, cơ thể mình năng lượng nó hồi phục lại. Và cái phương pháp thiền tập nó là một phương pháp làm cho năng lượng cơ thể mình hồi phục mà không cần giấc ngủ, chứ chẳng có gì lạ. Nếu mà mình cứ căng thẳng suốt như thế thì thưa các vị, mình rất là mau tàn tạ đời sống. Người nào lo âu liên tục không ngủ được trong vòng chừng 15 ngày thôi thì bệnh ạ. Không ngủ được 15 ngày thì các vị sẽ thấy là đầu của mình nó rất là nặng, chân thì nó nhẹ, đi cà phiêu cà phưởng, rồi có khi tất cả những cái tật bệnh được ủ mầm trong thân nó phát sinh ngay. Cho nên mình thư giãn được bằng một giấc ngủ thật ngon thì cơ hội hồi phục sức khỏe nó sẽ phát sinh. Thế cho nên thiền tập là một phương pháp để cho các vị hồi phục năng lượng đời sống, làm mới thân tâm và hệ thần kinh của ta lại. Thế thì mình chỉ cần nhắm mắt, mình ra lệnh là hãy thư giãn và buông lỏng toàn bộ thân xuống. Không có chuyện gì để làm, không có chuyện gì để lo, không có chuyện gì bận tâm hết. Ví như chút xíu nữa hành tinh này nó có sụp xuống thì cũng là chuyện của chút xíu nữa, còn bây giờ cái chuyện quan trọng là mình buông lỏng thân mình thôi, buông lỏng cái tâm thức mình nó nhẹ, những cái tải trọng chứa trong thân, trong tâm của các vị nó rơi rụng hết. Mình hãy hứa với lòng là mọi việc sau cái lúc mình buông lỏng rồi bắt đầu làm việc lại cho nó có phẩm chất hơn. Còn bây giờ lòng mình đang tràn đầy lo âu căng thẳng, mình tính toán cũng không được chi. Cho dù trời có sập chút nữa thì cái chuyện đó cũng để dành cho chút nữa. Còn ngay bây giờ mình hãy làm cho được, đó là buông lỏng thân xuống để cho nó thư giãn. Thế thôi. Đó là cái phương pháp mình thực tập rất là dễ và nó hiệu quả vô cùng, thưa các vị. Các vị làm là thấy là mình không có phung phí năng lượng đời mình trong những chuyện lo âu vặt vãnh, nó tàn phá năng lượng đời mình đâu. Và trung bình một ngày, nếu các vị mà có được 5 phút, 3 phút, các vị ngồi, các vị thừ người ra. Cái danh từ ngồi thừ người nó cũng rất là hay. Tức là không có việc chi để bận biểu nữa cả, buông hết mọi thứ xuống. Ngồi yên bình, ngồi bất động, ngồi buông lỏng hết toàn bộ chuyện 5 phút, 3 phút. Rồi sau đó thì các vị bắt đầu cho tâm thức mình nó vận hành lại. Giống như máy mình xài nó nóng quá rồi, bây giờ mình tắt nó cho nó nghỉ một chút rồi bắt đầu vận hành lại. Thế thôi. Phương pháp này rất là hay. Một ngày nếu có thì giờ rảnh 5 phút, 3 phút thì ta có quyền làm như thế, không khó khăn gì cả. Và cái sinh hoạt này, thưa các vị, là đừng nghĩ nó là tôn giáo hay là gì hết. Nó là một phương pháp cải thiện sức khỏe, cải thiện đời sống thân tâm của các vị. Thân mình có bệnh mình biết đi trị liệu, còn tâm mình nó rối tung lên mình không biết làm cho nó yên ổn lại sao. Cho nên hãy làm cho nó yên bằng phương pháp thiền tập. Thế thôi, giản dị vô cùng. Trước tiên nó là một phương pháp dưỡng sinh cái đã. Đó là bước đầu. Mình giải thích một vòng như thế để các vị thấy cái từ buông lỏng nó rất là quan trọng. Hãy thư giãn, hãy thư giãn, hãy buông lỏng, hãy buông lỏng. Cái từ thư giãn hay buông lỏng nó có cùng một nghĩa như nhau mà thôi. Nghĩa là anh để cho thân và tâm anh nó tự động nó lắng xuống, nó yên xuống, nó bình ổn lại. Mình không cần làm gì cả, không cần cố gắng gì cả, không cần gượng gạo gì cả. Nó tự động nó tìm con đường yên bình nhất để nó lắng lại thôi à. Mình liệng một viên sỏi xuống dòng sông, mình không cần làm gì cả. Nó tự động nó lăn qua lăn lại, nó tìm cái con đường rơi ngắn nhất thì nó chạm xuống đáy sông. Thì cái sự yên lặng của thân khi chúng ta cho phép nó cũng yên dễ như vậy đó. Giờ nói dài dòng văn tự quá, không có thực tập thì nó quên. Bây giờ bắt đầu làm bước thứ nhất, các vị ngồi yên, thở vào thở ra, ra lệnh 3-4 tiếng gì trong tâm thức, đó là hãy buông lỏng, hãy buông thư, hãy buông lỏng, cái từ nào cũng được cả. Mình khép mắt lại, ngồi chơi với nhau vài ba phút, là thấy thích thú ngồi luôn 4-5 phút cũng được. Rồi bắt đầu, các vị đã làm ăn được vài ba phút. Có một lần thưa đại chúng là tôi cũng hướng dẫn sinh hoạt có một đạo tràng kia, rồi quý Phật tử họ thu hình về, họ nói thưa thầy, xin thầy coi thử đạo tràng người ta thiền tập. Và nhìn vô thì tôi thấy các vị họ thực tập, người nào người đấy rất là căng thẳng, họ nghiến răng, họ nhăn mày, họ làm như đi chiến đấu ngoài chiến trường không bằng. Cho nên cái điều mình xin nhắc lại đây đó là các vị hãy thực tập cái điều này rất là thanh thản, như ngồi chơi thôi, không có gì phải căng thẳng cả. Đó là lời nhắc để cho các vị nhớ là cái sự thư giãn nó rất là quan trọng. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, mình làm mọi việc bằng cái tâm thức rất là thanh thản thì mọi việc nó dễ thành công. Rồi các vị làm cái gì mà nó càng căng thẳng bao nhiêu thì cái tác dụng phụ nó xảy ra, và có khi nó lại phản ứng nghịch lại với cái điều các vị mong muốn. Cho nên chúng ta hãy thanh thản. Trong cuộc sống này mình vừa làm mà vừa thanh thản thì mình còn thưởng thức được đời sống. Mà mình cứ nghĩ rằng phải làm cho nó tới nơi tới chốn, thành đạt mục tiêu rồi mình mới bắt đầu thưởng thức đời sống, mà tới chừng thành đạt mục tiêu rồi thì các vị cũng chết luôn, không thưởng thức gì được cả. Mình nghĩ là có tiền cái đã rồi mới nghỉ ngơi. Trong khi đó thì mỗi một ngày mình có quyền vừa đi làm vừa thanh thản cuộc đời chứ, vừa đi làm vừa chạy xe trên đường và để lòng mình thanh thản, đó là cái cách mình thưởng thức đời sống. Còn mình cứ tâm mình nó luôn căng thẳng, suy nghĩ mình nó luôn căng thẳng, việc làm mình luôn căng thẳng, về nhà thì cái sự căng thẳng của các vị nó làm tràn ngập đời sống của người thân các vị, con em các vị. Và tâm mà căng thẳng bao nhiêu thì đời sống có khi nó càng khó khăn cho ta bấy nhiêu. Tại vì lòng ta rối tung lên, ta không có đủ cái năng lượng bình ổn để giải quyết mọi việc đâu. Tâm của các vị mà nó đầy căng thẳng thì các vị dạy con các vị, có khi các vị làm hư cả tâm thức đứa con mình. Do vậy cho nên cái sự thư giãn nó rất là cần trong mọi cái sinh hoạt trong ngày của chúng ta, chứ không phải là chỉ thực tập một chút, 5 phút, 3 phút mà thôi đâu. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai mình xin hỏi là đây là trong mấy phút các vị nhắm mắt lại, nhiếp tâm ra lệnh cho mình thư giãn như vậy, thì lòng của các vị nó có đi chơi không? Nó có về thăm nhà không vậy?
Đi còn nhiều hơn bình thường á.
Hay vậy đó. Thưa các Phật tử, là mình chia sẻ điều thứ hai để cho các vị nắm được cái cách thực tập, mà thực tập một chút. Thông thường thì nếu chúng ta chỉ thư giãn không mà tâm chúng ta không có cái chỗ ghé lại, không có cái bến để đậu lại, thế thì lòng của mình nó hay chạy lung tung lắm. Cho nên tất cả những cái phương pháp thiền tập Đức Thế Tôn dạy ban đầu đó là an trú ngay nơi hơi thở để thực tập. Các vị đem cái sự nhận biết, đem cái tâm chạy lung tung đó, các vị đậu lại ngay cái chỗ hơi thở để nhận biết nó đang đi vô, nhận biết đang đi ra, chỉ vậy thôi. Hãy làm một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên, rất là thanh thản, không có cố gắng gì cả. Mình nhớ rằng mình đang thở vào thở ra, dùng cái từ nhớ cũng được, dùng cái từ nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra cũng được. Và thưa các vị, cái việc làm này nghe chừng như giản dị nhưng mà không phải dễ làm đâu. Tại sao vậy? Cả đời mình cứ để cho tâm mình nó đi lang thang, ngồi ở đây mà tâm nó chạy nơi khác. Thế cho nên bây giờ mình kéo nó về để nó đậu lại ngay nơi hơi thở, để nó nhận biết hơi thở đi vào đi ra, không phải là giản dị. Và các vị làm được cái điều này, tức là các vị dừng cái sự nhận biết của các vị ngay trên hơi thở được, thì các vị sẽ làm được vô vàn việc trong nhân gian này bằng cái tâm định tĩnh. Còn nếu mình không làm được điều này thì tâm của mình nó cứ chạy liên tục, không bao giờ bắt nó lại được đâu. Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn có một câu là chế tâm nhất xứ vạn sự khả biện. Tức là anh đem cái tâm anh an trụ ngay nơi một chỗ thì anh có thể làm được muôn vàn việc. Và thông thường thì các vị hình dung là tất cả những cái việc làm nào mà chúng ta để tâm ta phân tán một nơi thì thì việc đó ta làm quên trước nhớ sau thôi. Còn khi mà các vị đem tâm các vị dừng lại ngay nơi việc của các vị làm á, thì sẽ không có cái chuyện lầm lẫn sai trật gì trong đó cả. Mình nói một lời, thân với tâm mình cùng ở một nơi thì lời nói mình nó có phẩm chất. Mình làm một việc mà thân tâm mình ở một nơi mình làm thì việc làm mình có phẩm chất. Nó là như vậy thôi. Bản thân tôi có những hôm tôi bị bắt cóc làm một việc rất ư là đột ngột. Lâu nay mình cứ quen là xếp chân lên là tọa thiền. Và cái nghi lễ Dạ Lam có khi mình cũng đâu có đụng tới. Ví dụ như những chuyện xả tang hay là những cái chuyện nhập liệm vân vân. Những cái hồi xưa thì mình từng làm, bây giờ thì câu nọ nó lộn qua câu kia. Cho nên đứng niêm hương trước bàn Phật, đảnh lễ Thế Tôn ba lại. Và trong cái lúc mình vừa sướng nhất tâm đảnh lễ, cái quên mất không biết đảnh lễ cái gì đây. Các vị có khi nào gặp như vậy chưa? Tại vì lòng mình đang suy nghĩ là tới lúc mình sái tịnh, mình sẽ sướng cái câu phù thử thử giả, rồi cái gì tiếp theo nữa chứ. Vô lý phù thử thử giả, sửa soạn cái tương lai mà quên rằng mình đang niêm hương lễ Phật. Cho nên nhất tâm đảnh lễ là phải hỏi thầy phía sau: thầy à, nhất tâm đảnh lễ cái gì thì nhắc lên tôi một chữ rồi chứ tôi quên mất rồi thầy. Và thưa các vị, nó có trường hợp như vậy. Lại Phật ba lại bằng sướng danh hiệu, cái chuyện rất bình thường ấy vậy mà có những lúc tâm mình nó đi chơi cái mình quên mất. Thì các vị hình dung là nếu không có một chỗ để tâm mình đậu lại, thì khi các vị nhiếp tâm, các vị ra lệnh cho sự thư giãn nó có mặt, nhưng mà sau sự thư giãn có mặt rồi thì tâm các vị bắt đầu chạy đi chơi. Do vậy cho nên cái phương pháp thứ hai mình chia sẻ đó là các vị dừng tâm lại ngay trên hơi thở, để thở vào thở ra, hít vào nhận biết tôi đang hít vào, thở ra biết tôi đang thở ra thôi. Đây là phương pháp thiền tập rất là căn bản mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy cho các vị tỳ kheo nương theo pháp môn này để làm cho thân an tịnh, tâm an tịnh, và dần dần đi vào thiền quán để chứng nghiệm được giải thoát. Chúng ta thì cái chuyện chứng nghiệm giải thoát mình không cần bàn, chuyện đó mình hãy để dành nó đi thủng thẳng mình tính. Cái chuyện mình tính bây giờ đó là các vị đem cái sự nhận biết của các vị an trú ngay nơi hơi thở, để nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Cái lợi ích phát sinh đầu tiên đó là dần dần các vị sẽ có một cái thói quen rất hay, là khi lòng các vị bất an, lo âu, phiền muộn hoặc sao động, các vị cảm thấy nó rối tung lên. Và nó càng rối thì nó càng làm cho năng lượng đời sống mình bị bào mòn. Thì các vị chợt nhiên nhớ là một phương pháp làm cho an tĩnh tâm của mình bằng cái cách là đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở. Các vị khép mắt lại, dừng tâm ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra ba hơi thôi. Thưa các Phật tử là chỉ cần ba hơi chứ không cần nhiều đâu. Thì tâm các vị dịu lại, lắng lại, yên lại và bình ổn lại. Nó là cái gì xảy ra rất là tự nhiên thôi. Thân và tâm của chúng ta nó được nối liền lại bằng cái hơi thở thôi. Các vị dừng tâm được ngay nơi hơi thở thì thân của các vị có sự yên bình, tâm của các vị có sự khỏe nhẹ liền tức khắc thôi à. Cái chuyện này nó xảy ra rất là hiệu quả. Và rồi dần dần các vị sẽ cảm thấy là cái chuyện đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở nó trở thành một thói quen rất là hay ho trong đời sống chúng ta. Khi buồn, khi giận, khi bất an, khi lòng của chúng ta nó tràn ngập lo âu, mình cảm thấy khó chịu vô cùng vì mình không thể làm thế nào cho nó yên bình lại, thì mình chợt nhớ cái phương pháp của Đức Phật dạy trong kinh Niệm Xứ, đó là đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở. Thì các vị làm việc này chừng 3 hơi thở, 4 hơi thở thì tâm nó an bình, nó tỉnh tại lại. Đây là phương pháp thực tập mà Đức Thế Tôn đã dạy cho các vị tôn giả quá khứ như là Ngài Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, như năm anh em ông Kiều Trần Như, và 1250 vị A-La-Hán trong quá khứ đều thực tập cái phương pháp này. Và chúng ta là những người Phật tử hoặc không phải là Phật tử, mình đến với Đạo, thưa các vị, mình nghe giáo lý Đạo Phật mênh mông, thế nhưng mà mình không có đem cái sự hiểu biết về giáo lý thực tập để làm cho đời sống mình hưởng được chút an lạc của giáo lý Đức Thế Tôn dạy, thế thì mình giống như người ta rủi ngựa xem hoa thôi. học để cho vui. Thay vì mình đọc sách báo thế gian thì mình đọc kinh Phật, hóa ra là nó không có lợi ích gì cả. Cho nên cái lợi ích thực sự nó xảy ra khi chúng ta thực tập mà thôi. Đó là điều thứ hai mình nhắc, để các vị có thể thực tập được là an trú tâm ngay hơi thở để thực tập. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba là chúng ta có thì giờ để làm điều này không? Có thì giờ không? Có vô khối thì giờ. Nếu không muốn nói là có cả một đời để làm điều này. Tại sao có cả đời? Thưa các vị, nói rộng là chúng ta có cả một đời người để làm điều này. Tại vì đời sống của các vị gắn liền với hơi thở. Các vị hình dung là mình có đi đâu mình bỏ quên hơi thở ở nhà được không? Hơi thở nó gắn liền với sinh mạng mình mà, gắn liền với mũi mình mà. Thế thì lúc nào quên thì mình không có thực tập được. Nhưng mà chợt nhớ thì các vị an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở thì các vị thực tập liền thôi à. Chứ không có cần đi đâu và tìm kiếm cái gì cả. Mình niệm Phật thì có khi mình còn bỏ quên sao chuỗi ở đâu đó. Thế nhưng mà mình niệm hơi thở thì không có bỏ quên hơi thở được ở đâu cả. Cho nên thưa quý Phật tử là đây là một phương pháp mà tiện ích vô cùng. Các vị tu mà không ai biết các vị tu cả. Tôi cầm sao chuỗi tôi niệm Phật thì người ta còn biết tôi đang tu. Thế nhưng mà tôi lần từng hạt chuỗi của hơi thở tôi thì có trời mà biết chứ ai mà biết tôi đang lần chuỗi chứ. Phải không? Và tôi cũng không cần tốn mấy đồng bạc để mua sao chuỗi. Và tôi cũng không cần cực công đem nó đi theo gì cả. Tôi đi đâu là cái phương tiện tu của tôi nó theo đó thôi. Nó theo liền với thân tâm tôi. Thế thì thưa các vị, ta có vô khối thì giờ để thực tập chuyện tu chứ không phải là không có. Từ khi mình không muốn tu, có phải vậy không? Không muốn tu thì mình luyện đời mình trong chuyện vui buồn bất an, còn muốn tu thì các vị có liền cái phương tiện để tu thôi à. Đó là việc thứ ba. Và rồi việc cuối, mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui thôi, để cho dễ nhớ là cái chuyện tu của chúng ta nó cần sự thực tập, chứ không phải cần sự hiểu biết và sự nói. Ví dụ như thầy Phước Tịnh, ông có nói cho thiên đế xuống đây mà rải qua cúng dường mà ông không tu thì thưa các vị, ông vẫn nổi chuyện sinh tử thôi. Buồn giận ghét thương vẫn tràn ngập lòng ổng, rồi người ta chọc ổng cũng sân si thôi, chứ không quý gì cả. Chưa hẳn nói nhiều là một điều hay. Cho nên quan trọng là sự tu tập của từng người. Tôi mới đọc ở trong Kinh Đại Niệm Xứ, ngài Silananda, ngài có câu chuyện hay lắm. Ngài nói có một vị giáo thọ kia dạy 500 chúng tỳ kheo, dạy các thầy thực tập thở vào thở ra, dạy niệm thân hành thôi, 500 người, người nào cũng chứng được quả giải thoát cả. Có một vị tăng trẻ đệ tử của ngài thương ngài, thấy sao thầy mình bận rộn quá và cứ đi dạy học hoài, nói quanh quanh giống như nói tôi lắm á nghe. Thấy tội nghiệp cho nên tới hỏi thầy, thưa thầy, thầy có thì giờ cho con xin 2 phút để con tham vấn. Ông thầy ông nói ta không có 2 phút rảnh đâu mà tham vấn. Cái đệ tử nó nói thưa thầy, thế thì trước khi ngủ con xin 2 phút, trước khi ngủ ta cũng mắc bận việc, ta không có 2 phút đâu mà tham vấn. Và cuối cùng thì không có chút thì giờ nào cả. Cái tên đệ tử kia nó thương thầy và nó cũng muốn giúp thầy, nó nghĩ chắc thầy vẫn còn phiền não lậu nghiệp đầy ha, không có thì giờ đâu mà ổng tu, ổng lo ổng đi dạy hoài mà. Cho nên nó nói thôi thì cái lúc thầy đi khất thực con xin đi theo thầy con hỏi, ta cũng không có thì giờ lúc đó nữa. Cái tên đệ tử nó mới nói một câu, nói thưa thầy, con nghĩ toàn bộ thì giờ của thầy dường như thầy rất là bận rộn, cho nên con nghĩ sẽ tới lúc thầy không có thì giờ để chết, chứ đừng nói cái thì giờ để làm cái chi. Hóa ra lâu nay thầy chỉ là cái ghế dựa lưng thôi, cho bao nhiêu người khác dựa lưng để thư giãn, để không mỏi mệt. Còn bản thân thầy thì không có lợi ích gì cả, thầy không có dựa lưng được gì cả, thầy chỉ là cái chỗ dựa lưng cho bao người thôi. Cái ông đệ tử chứng A-la-hán rồi, ông nói một câu đánh mạnh vào tâm thức vị thầy cái ông đi. Cái vị thầy nghe chấn động cả thân tâm hết. Anh nói đúng, mình dạy người ta hay ho, và rõ ràng là mình thấy lòng mình đầy phiền não, mình thấy rõ ràng rằng mình vẫn chưa chứng nghiệm được cái gì trong đạo lý giải thoát cả. Cho nên bắt đầu ông nói, tôi bắt đầu lo thiền tập công phu, đời sống tôi vẫn còn nhiều khó khăn vô cùng, lòng tôi vẫn còn lậu nghiệp, cho nên xin các thầy để cho tôi được có những ngày tháng rảnh rang để tôi bắt đầu tu. Và các vị hình dung là ông bắt đầu hành thiền 29 năm đi qua và vẫn chưa, lòng vẫn chưa hết nghiệp thức. thấy con đường giải thoát vẫn còn xa lắc xa lơ, chưa chứng nghiệm được quả giải thoát gì cả. Cái ông buồn vô cùng. Cái mùa an cư thứ 30, ông dành hết trọn vẹn thì giờ của 3 tháng an cư cho chuyện hành thiền. Ở mùa an cư đi ngang qua mất tiêu, cũng chưa thấy chứng nghiệm gì, cho nên ngồi khóc. Cái vị thổ thần thấy ông khóc, cái lên ngồi khóc với ông. Cái ông ngạc nhiên hỏi chứ tại sao ông khóc vậy. Thổ thần nói vậy thưa ngài, tôi thấy ngài khóc, tôi tưởng là khóc cái chứng được thánh quả, cho nên tôi khóc theo thôi. Cái ông nghe cái ông chột dạ. Ông nói ngay cả cái vị thổ thần ở nơi đây ông cũng chế giễu mình nữa, thế thì mình buồn có ích lợi gì đâu, mình khóc có ích lợi gì đâu. Lòng xả hết những cái niệm ưu tư buồn phiền và căng thẳng, lòng thanh thản, và không bao lâu sau ông chứng được thánh quả. Và thưa các vị, câu chuyện rất là vui. Và tất nhiên mai mốt tôi cũng bày ra một cái pháp môn khóc để chứng thánh quả cho các vị khóc theo. Nói đùa thế thôi, nhưng mà cái chuyện với chúng ta chia sẻ là chuyện này. Căng thẳng nó làm cho chúng ta cũng khó thành đạt được cái sự yên tĩnh của tâm. Rồi mình buồn phiền, lo âu, bất an, nó cũng làm cho chúng ta khó thành đạt được cái sự an tĩnh của tâm. Cho nên trong cái sự thực tập của chúng ta, mình loại trừ cái sự căng thẳng là một, mình loại trừ cái sự buồn bã, hối hận là hai. Hai cái trạng thái tâm hành đó, nó trở ngại vô cùng. Chưa nói chuyện có thể chứng cái điều gì, mà nói đến cái chuyện là làm cho tâm mình nó yên, nó lắng, để có được năng lượng tươi mới, sinh động, sống trong nhân gian thôi. Thì thưa các vị, cái điều mà người thiền tập phải tránh là căng thẳng là một, hối hận, ưu tư, buồn phiền là hai. Mình bỏ hai cái trạng thái tâm đó, mình an trú tâm trong cái sự yên bình, tĩnh lặng, nhận biết, hơi thở đi vào, đi ra thôi, thì sẽ thành công. Và cái bài học này cũng cho chúng ta một điều lý thú, đó là dù các vị học trăm kinh ngàn sách, các vị hiểu biết rất là rộng, thế nhưng mà các vị không từng thử thực tập, thì chúng ta vẫn không nếm được hương vị của chánh pháp, cũng không làm cho đời sống mình có được an lạc hay niềm vui gì cả. Từ mức độ cạn của đời sống đời thường cho tới cái tầng sâu của sự tu học, nó đều đặt nền tảng căn bản trên sự hành trì thôi. Do vậy, kinh văn Đức Thế Tôn ngày xưa dạy các thầy những cái ngôn ngữ trùng lập để các thầy hành trì, chứ không phải Đức Thế Tôn lý giải chân lý gì cao siêu hết. Đưa chúng ta thẳng vào sự thực tập và hành trì. Và tôi mong rằng ở đây các Phật tử nếm một chút hương vị của Phật Pháp, mức độ vừa phải, để chúng ta thực tập trong cuộc sống đời thường, đó là các vị thử làm cho nó trở thành thói quen. Cái phương pháp là nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra. Khi nào buồn, khi nào giận, khi nào bất an, khi nào mình muốn nói một lời chì chiết người ta, khi nào mình muốn càm ràm, thì các vị thử làm một điều là thay vì mình làm tiêu tốn năng lượng đời mình rất là tội nghiệp cho mình, cho người, thì mình đem cái sự nhận biết về, ngồi yên, bình, tĩnh lặng, nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra, thử làm coi. Thì các vị thấy là cuộc đời mình nó dễ thương vô cùng. Và lúc bây giờ thì các vị không cần làm gì thêm cả, tự nhiên đời sống các vị tỏ đầy cái năng lượng rất là yên bình, dễ thương. Đôi khi mình muốn người khác dễ thương mà mình quên là mình không thể bắt ai thương mình được hết á, mà mình phải bắt mình dễ thương thì người ta mới thương. Mình không thể mong muốn hạnh phúc nó ghé lại đời sống mình, mà mình phải làm đó là làm trái tim mình hạnh phúc, thì tự nhiên cái năng lượng của sự hạnh phúc nó tràn ra bên ngoài đó thôi. Do vậy, thưa các vị, thực tập pháp môn Đức Thế Tôn dạy rất là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Hãy thực tập những bước rất cạn như vậy để làm cho đời sống mình có phẩm chất. Bằng không thì mình đang ở trên một đất nước văn minh, đang có điều kiện tốt lành để mình sống một đời sống 120 tuổi thọ chứ không phải là 80 tuổi, thế mà mình liệng đời mình vào cái chuyện buồn, giận, lo âu, ghét thương, phiền muộn. Mình làm cho đời sống mình ngắn lại, mình làm cho đời sống mình chuốc đầy phiền giận khổ đau, quằn nặng cả một cuộc đời, tội nghiệp cho chính mình. Thế cho nên cái lời nhắc cuối thưa các Phật tử là chúng ta hãy vận dụng cái điều Đức Thế Tôn dạy trong kinh Niệm Xứ, rất là dễ thuộc, rất là dễ thực tập, đó là nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra. Và cái điều này các vị có thể làm tối ngày được cả, Những lúc bận biểu thì thôi mình quên, mình tha cho. Nhưng mà lúc rảnh thì chúng ta có quyền thở ba hơi trước khi đọc một trang báo, thở ba hơi trước khi nhìn cái chương trình của đài truyền hình, thở ba hơi trước khi ăn một bữa cơm, thở năm ba hơi trước khi đi vào giấc ngủ. Vừa thức giấc, mình nhiếp tâm an trú ngay nơi hơi thở, thở năm ba hơi trước khi mình bước xuống giường, vân vân, điều rất tốt lành cho đời sống chúng ta trong nhân thế này. Đó là vài điều ngắn mình chia sẻ nơi đây, và xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các Phật tử đã chịu khó ngồi nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành